Kinh 1023. Bệnh. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Vào thời quá khứ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La bị bệnh rất nặng, đi đến chỗ Thích Đề Hoàng Nhân, nói với Thích Đề Hoàng Nhân rằng: Kiều Thi Ca, nên biết hiện nay tôi đang bị bệnh rất nặng, xin vì tôi trị liệu cho được an ổn. Thích Đề Hoàng Nhân nói với vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La: Ông hãy trao huyễn pháp cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ổn. Atula Tỳ Ma Chất Đa La nói với Đế Thích: Tôi sẽ trở về hỏi chúng Atula, nếu họ bằng lòng, tôi sẽ trao huyễn pháp của Atula cho Đế Thích. Lúc ấy, Atula Tỳ Ma Chất Đa La trở về trong chúng Atula, nói với các Atula: Mọi người nên biết, nay ta bị bệnh nặng. Ta đến chỗ Thích Đề Hoàng Nhân nhờ trị bệnh. Đế Thích nói ta rằng: Ông hãy trao huyễn pháp của Atula cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ổn. Bây giờ, ta sẽ đi nói huyễn pháp của Atula cho Đế Thích. Khi ấy, có một Atula trá ngụy nói với Atula Tỳ Ma Chất Đa La: Thiên Đế Thích kia là người chất trực, trọng tính, không hư dối. Chỉ nói với ông ta rằng: Thiên Vương, nếu người nào học huyễn pháp của Atula, nó sẽ đọa địa ngục, chịu tội vô lượng trăm nghìn năm. Thiên Đế Thích kia chắc chắn sẽ thôi, không còn ý muốn học nữa, và ông ta sẽ nói: Ông hãy đi, mong cho bệnh ông thuyên giảm, được an ổn. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La lại đi đến chỗ Đế Thích nói kệ rằng: Bậc Thiên Vương Thiên Nhãn, huyễn thuật Atula đều là pháp giả dối, khiến người đọa địa ngục vô lượng trăm nghìn năm, chịu khổ không dừng nghỉ. Lúc ấy, Thiên Đế Thích nói với Atula Tỳ Ma Chất Đa La: Thôi thôi, huyễn thuật như vậy không phải là pháp ta cần. Ông hãy trở về, mong cho thân bệnh của ông được lành, được an ổn, khỏe mạnh. Phật nói với các tỳ kheo: Thích Đề Hoàng Nhân là vua tự tại nơi cõi trời Tam Thập Tam, luôn luôn chân thật, không hư, không ngụy, hiền thiện, chất trực. Tỳ kheo các ngươi, chánh tín, xuất gia học đạo, sống không nhà, cũng nên không hư, không ngụy, hiền thiện, chất trực. Hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1024. Bà Trĩ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Một hôm, Thiên Đế Thích cùng với bà Trĩ Atula Vương, con trai của Tỳ Lô Xá Na, có diện mạo tuyệt đẹp. Sáng sớm cả hai đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Các ánh sáng từ thân Thiên Đế Thích và bà Trĩ Atula Vương, con trai của Tỳ Lô Xá Na, lúc ấy tỏa ra chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, bà Trĩ Atula Vương, con trai của Tỳ Lô Xá Na, nói kệ bạch Phật: Con người cần siêng năng để thỏa mãn điều lợi. Lợi này đã đủ rồi, cần gì phải siêng năng? Thiên Đế Thích lại nói kệ: Nếu người cần siêng năng để thỏa mãn điều lợi, lợi này đã đủ rồi, tu nhẫn không gì hơn. Nói kệ xong, cả hai cùng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bài kệ nào được khéo nói? Thế Tôn nói với họ: Những điều các ông nói, cả hai đều nói khéo. Nhưng bây giờ các vị hãy lắng nghe ta nói. Tất cả loài chúng sanh thảy đều cầu tư lợi. Mỗi mỗi chúng sanh kia đều mong điều mình cần. Các hòa hợp thế gian cùng với đệ nhất nghĩa, nên biết hòa hợp đời vốn là pháp không thường. Nếu người cần siêng năng để thỏa mãn điều lợi, lợi này thỏa mãn rồi, tu nhẫn không gì hơn. Thiền Đế Thích cùng với vua Bà Trĩ Atula, con trai của Tỳ Lô Xá Na, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thích Đệ Hoàng Nhân là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, tu hạnh nhẫn, khen ngợi nhẫn. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, sống không nhà, cũng nên tu hạnh nhẫn, khen ngợi nhẫn như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1025, Thệ Ước. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thời quá khứ, có vị Thiên Đế Thích bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ giới như vậy, cho đến khi Phật Pháp còn tồn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não con sẽ không xúc não lại người kia. Lúc ấy, Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La nghe Thiên Đế Thích thọ giới như vậy: Cho đến khi Phật Pháp còn tồn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não con sẽ không xúc não lại người kia. Nghe vậy, ông bèn xách gươm bén, ngược đường đi tới. Lúc ấy, Thiền Đế Thích từ xa trông thấy vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La cầm gươm bén, ngược đường đi tới, liền từ xa nói: Atula đứng lại, ông đã bị trói, không được cử động. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La liền không cử động được, bèn nói với Đế Thích: Há không phải ông đã thọ giới như vậy? Nếu Phật Pháp tồn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não con sẽ không xúc não lại người kia. Thiền Đế Thích đáp: Tôi thật có thọ giới như vậy, nhưng ngươi tự đứng lại chịu trói. Atula nói: Bây giờ hãy thả tôi ra. Thiền Đế Thích đáp: Nếu ông hứa thề không làm loạn, ta sẽ buông tha ông. Atula nói: Thả tôi ra, sẽ làm đúng như pháp. Đế Thích đáp: Trước hết, ông phải làm đúng như pháp, sau đó thả ông ra. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La liền nói kệ: Nơi tham dục rơi vào, nơi sân nhuế rơi vào, nơi vọng ngữ rơi vào, nơi phạm thánh rơi vào, nếu ta gây não loạn, ta sẽ rơi vào đó. Thích Đệ Hoàng Nhân lại nói: Tha cho ông đi, tùy ý được an ổn. Thiền Đế Thích sau khi bắt buộc vua Atula phải ước thề xong, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con ở trước Phật thọ giới như vậy, cho đến Phật Pháp tồn tại thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não con sẽ không xúc não lại người kia. Vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La nghe con thọ giới, tay xách gươm bén theo đường tới. Con trông thấy từ xa và nói với: Atula, đứng lại, ông đã bị trói, không được cử động. Atula kia nói: Ông không có thọ giới sao? Con liền đáp: Tôi thật có thọ giới, nay ông hãy đứng im, ông đã bị trói, không được cử động. Vua Atula xin được cứu thoát, còn nói với y: Nếu ước thề lại không gây nhiễu hại thì ngươi sẽ được cứu thoát. Atula nói: Hãy thả tôi ra, tôi hứa sẽ thề. Con liền nói lời thề ước trước, sau đó thả ông. Atula liền nói kể ước thề. Chỗ tham dục rơi vào, chỗ sân nhuế rơi vào, chỗ vọng ngữ rơi vào, chỗ phạm thánh rơi vào. Nếu ta gây não loạn, ta sẽ rơi vào đó. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con muốn khiến vua Atula phải nói lời ước thề, vậy có đúng pháp không? Atula kia có gây nhiễu hại nữa không? Phật nói với Thiên Đế Thích, lành thay, lành thay. Ông muốn Atula nói lời ước thề như vậy là đúng pháp, không trái. Atula cũng không dám làm nhiễu hại nữa. Thiên Đế Thích sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ ra về. Thế Tôn nói với các tỳ kheo, Thiên Đế Thích kia là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, không bị nhiễu hại, cũng thường khen ngợi pháp không nhiễu hại. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, sống không nhà, cũng nên không nhiễu loạn, cũng nên khen ngợi pháp không nhiễu hại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1026, Tổ Chim. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, vào thời quá khứ, chư thiên và Atula dàn trận đánh nhau. Atula thắng, chư thiên thua. Lúc ấy, quân của Thiên Đế Thích thua, thối lui tan rã, nên rất sợ hãi, quay xe chạy theo hướng Bắc, trở về cung trời, qua đường tắt trong rừng rậm dưới chân núi Tu Di. Nơi đây có một ổ kim suý điểu, có nhiều chim con cánh vàng. Lúc ấy, Đế Thích sợ xe ngựa đi qua sẽ cán chết những chim con, liền bảo người đánh xe rằng, hãy quay xe lại, chớ giết những chim con. Người đánh xe tâu vua, quân Atula đang đuổi theo người phía sau, nếu quay xe lại sẽ bị khốn. Đế Thích bảo, thà nên quay lại bị Atula giết, chứ không để quân lính dẫm chết chúng sanh. Người đánh xe quay xe trở lại hướng nam. Quân Atula từ xa trông thấy xe Đế Thích quay lại, cho rằng đó là chiến sách nên vội rút lui lại. Quân lính rất sợ hãi, thua trận chạy tán loạn trở về cung Atula. Phật bảo các tỳ kheo, Thiên Đế Thích kia là vua tự tại của trời Tam Thập Tam, nhờ tự tâm nên có oai lực dẹp được quân Atula, và cũng thường tán thán công đức từ tâm. Tỳ kheo các ngươi chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, phải tu tập từ tâm và cũng nên tán thán công đức từ tâm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1027, Người nghèo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bây giờ, trong thành Dương Xá có một người bần cùng, khổ cực, nhưng tin Phật, Pháp và Tăng, giữ gìn cấm giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Người này sau khi mạng chung được sanh lên trời. Sau khi sanh về cõi trời Tam Thập Tam, có ba điểm thù thắng hơn những vị trời Tam Thập Tam khác. Những gì là ba? Đó là được tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Các trời Tam Thập Tam thấy thiên tử này có ba đặc biệt hơn về tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Họ thấy rồi, bèn đến chỗ Thiên Đế Thích nói như vậy. Kiều Thi Ca nên biết, có một thiên tử vừa sanh cõi trời này. Đối với những vị thiên tử cũ, có ba đặc thù hơn là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Khi ấy, Thiên Đế Thích nói với thiên tử này rằng, chư nhân giả, tôi biết người này trước đây là một người bần cùng nghèo khổ ở thành Dương Xá, nhưng đối với pháp luật của Như Lai rất có lòng tin, cho đến thành tựu chánh kiến. Cho nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời này và có điểm thù thắng hơn những vị trời tam thập tam khác là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Rồi Thiên Đế Thích liền nói kệ: chánh tín đối Như Lai nhất định không dao động, thọ trì giới chân thật, không nhàm chán thánh giới. Đối Phật tâm thanh tịnh, đối chánh kiến thành tựu, nên biết không nghèo khổ, tự sống không vô ích, nên đối Phật Pháp Tăng khởi lòng tin thanh tịnh, trí tuệ càng sáng hơn, nhớ nghĩ lời Phật dạy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1028, Đại Tế Tự. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bây giờ dân chúng thành Dương Xá mở đại hội rộng rãi, mời hết các đạo khác nhau. Có một người ngoại đạo Giá La Ca tự nghĩ: nay ta thỉnh vị trời ngoại đạo là Giá La Ca làm phước điền trước. Hoặc những người theo ngoại đạo xuất gia, hoặc người theo đạo Ni Kiền Tử, hoặc người theo đạo Lão Đệ Tử, hoặc theo đệ tử đạo Thờ Lửa. Trong đó có những người theo Tăng Đệ Tử Phật, tự nghĩ: nay trước hãy thỉnh Tăng mà đứng đầu là Phật để làm ruộng phước. Bây giờ Thiền Đế Thích tự nghĩ: chớ để cho dân chúng thành Dương Xá bỏ Tăng đứng đầu là Phật mà đi thờ những đạo khác để cầu phước điền. Ta nên nhanh chóng đến vì người thành Dương Xá mà kiến lập phước điền. Liền hóa ra một đại bà la môn, tướng mạo nghiêm chỉnh, đi xe ngựa trắng, có các thiếu niên bà la môn hộ tống trước sau, cầm dù lọng cán vàng đến thành Dương Xá, đi khắp mọi nơi trong hội chúng. Bây giờ, tất cả nam nữ thành Dương Xá đều tự nghĩ: phải nhìn xem nơi phụng sự của vị bà la môn này, rồi ta sẽ theo họ để cúng dường cầu ruộng phước tốt trước nhất. Lúc này, Thiền Đế Thích biết rõ tất cả ý nghĩ của nam nữ thành Dương Xá, bèn đánh xe dẫn đầu, theo đường hẹp đến núi Kỳ Xà Quật. Đến ngoài cửa, bỏ hết năm thứ trang sức, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi lui qua một bên, nói kệ: khéo phân biệt hiển bày, hết thảy pháp bờ kia, qua khỏi mọi sợ hãi, nên kính lễ Cù Đàm. Mọi người mở hội khắp, muốn cầu công đức lớn, người người mở đại thí, thường cầu quả hữu dư. Xin Ngài nói ruộng phước, khiến người thí được quả. Ở núi Kỳ Xà Quật, Đức Đại Sư trả lời: điều hỏi của vua trời, Đế Thích Đại Tự Tại. Mọi người mở hội khắp, muốn cầu công đức lớn, người người mở đại thí, thường cầu quả hữu dư. Nay nói về ruộng phước, bố thí được quả lớn. Chánh hướng gồm có bốn, trụ thánh quả cũng bốn, gọi là tăng ruộng phước. Minh hạnh định đầy đủ, ruộng phước tăng thêm rộng, vô lượng vượt biển cả. Đệ tử điều ngự sư, sáng soi bày chánh pháp, khéo cúng dường nơi này, cúng tăng phước điền tốt. Tăng là ruộng phước tốt, Phật nói được quả lớn. Vì tăng lìa năm cái, thanh tịnh đáng tán thán. Cúng tăng ruộng tối thượng, cúng ít thâu lợi nhiều. Vậy hết thảy mọi người nên cúng ruộng phước tăng, pháp thắng diệu càng được, minh hạnh định tương ưng. Cúng tăng trân bảo này, tâm thí chủ hoan hỷ, phát sanh ba thứ tâm: thí y phục ẩm thực, lìa kiếm nhọn trần cấu, vượt qua các đường ác, tự thân đi mời thỉnh, tự tay cúng bình đẳng, tự lợi cúng lợi người, thí này được lợi lớn. Người trí thí như vậy, tịnh tính tâm giải thoát, thí an lạc không tội, nương trí vãng sanh kia. Sau khi Đế Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ lễ Phật rồi biến mất. Bây giờ, dân chúng thành Dương Xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ Phật, chắp tay bạch Phật. Thưa Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn và đại chúng nhận sự cúng dường của chúng con. Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Dân chúng thành Dương Xá biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời của họ rồi, làm lễ ra về. Họ về các nơi đại hội, chuẩn bị thức ăn và sắp xếp bàn ghế. Sáng sớm, sai người đến bạch Phật. Đã đến thời, xin Ngài biết cho. Bây giờ, Thế Tôn và đại chúng đắp y, ôm bát đến chỗ đại hội, trải tòa ngồi trước đại chúng. Nhân dân thành Dương Xá biết Phật đã ngồi yên, tự làm đồ ăn thức uống tươi tốt. Thọ trai rồi, rửa bát, xỉa răng xong, họ trở về chỗ cũ, nghe Phật nói Pháp. Bây giờ, Thế Tôn vì dân chúng thành Dương Xá thuyết Pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng và làm cho hoan hỷ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1029, Đại Tế Tự. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Nói đầy đủ như kinh trên, chỉ có một vài sai biệt là lúc ấy, Thiền Đế Thích nói bài kệ khác hỏi Phật: Nay xin hỏi Cù Đàm, tuệ vi diệu sâu kín, Thế Tôn đã thể nhập, thấy biết không chướng ngại. Dân chúng thiết lập đại hội khắp, nói đầy đủ như trên, cho đến vì dân chúng thành Dương Xá mà thuyết Pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về.